Câu chuyện thứ 43, không phải lỗi tại tôi. Đây là chuyện có thật xảy ra tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Tại một nhà thương nọ, các bác sĩ đã giải phẫu một người đàn ông bị bệnh mập phì, gắn vào một cái vòng thắt bao tử để giúp ông bớt ăn nhiều. Sau cuộc giải phẫu vài ngày và bắt đầu lại sức, ông đứng dậy đi lang thang trong hành lang của nhà thương để tìm nhà bếp. Khi thấy được nhà bếp thì ông đi thẳng tới cái tủ lạnh to tướng, mở ra và ăn ngấu nghiến tất cả đồ ăn để trong đó. Vì ăn quá mức nên cái vòng thắt bao tử của ông tét ra, làm chảy máu nội thương. Thế là các bác sĩ phải mổ lại lần thứ nhì, cứu ông thoát chết. Nhưng ai ngờ, sau đó ông quay ngược lại, kiện nhà thương và bác sĩ. Ông nói, tôi bị mổ lần thứ nhì không phải là lỗi tại tôi, mà là lỗi tại nhà thương và bác sĩ đã không biết khóa cái tủ lạnh lại. Khi nghe câu chuyện trên, chắc bạn sẽ tức cười vì quá vô lý. Người đàn ông mập phì kia đã không biết lỗi mình tham ăn thì chớ, nay lại quay sang đổ lỗi cho người khác. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, thì đa số chúng ta cũng thường mắc phải lỗi tương tự. Mỗi khi gặp đau khổ, phải chăng chúng ta hay nói, tôi buồn là vì ông A mắng chửi tôi, hoặc tôi khổ là tại bà B giật tài sản của tôi, vân vân. Ông A có mắng chửi tôi hay không, đó là vấn đề của ông A, vì tôi không thể làm chủ ý nghĩ và lời nói của ông ấy. Nhưng tôi có buồn giận hay không, đó là vấn đề của tôi, vì tôi có thể làm chủ tâm ý và tình cảm của mình. Nếu tôi buồn vì bị ông A mắng chửi, đó tức là tôi đã vô tình cho phép ông ấy điều khiển tình cảm của tôi. Nói cách khác, tôi là một người nợm để cho người khác giật dây. Khi bị người mắng thì tôi buồn, được người khen thì tôi vui. Như vậy, sự vui buồn của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ khác. Nếu bà B giật tài sản của tôi một cách bất lương, thì điều mà tôi có thể làm là nhờ luật pháp can thiệp và không cần phải buồn khổ. Buồn khổ là một cảm xúc thừa và vô ích hay vô minh. Nếu tôi buồn khổ, tức là tôi đã dại dột cho phép bà B hại tôi tới hai lần, một lần về tài sản và một lần về tinh thần. Tóm lại, người khác có thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta, đó là việc của họ, vì họ đang tạo nghiệp. Chuyện quan trọng là phản ứng của ta đối với hành động của họ. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ta, và ta là người chịu trách nhiệm về ý nghĩ, tình cảm của mình. Đừng đổ lỗi cho kẻ khác. Câu chuyện thứ 44, nhìn lỗi người. Có một nhóm thuyền chài gồm 5-6 chiếc thuyền cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố sấm sét nổi lên ầm ầm. Các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gãy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gãy bánh lái, vân vân. Không có thuyền nào còn nguyên vẹn. Trên mỗi thuyền, ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gãy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm, mà anh chủ tàu không để ý lắp lỗ, tát nước, mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác, la ó, chỉ trỏ, bảo họ phải làm thế này, thế nọ. Vì mãi say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình, nên thuyền của anh chìm trước tiên. Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ, sinh tử, luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và chuyển phiền não. Nhưng cũng có những người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên. Câu chuyện thứ 45, nghĩ xấu là tự hại mình. Trong thân thể con người có 70% là nước. Theo giáo sư Masaru Emoto thì nước chịu ảnh hưởng và biến thái theo tình cảm và ý nghĩ của con người. Thí dụ, một người cầm trong tay một ly nước lọc và nghĩ tưởng đến tình thương. Sau đó, giáo sư Emoto đem ly nước đó ra làm đông đặc và chụp hình, thì thấy nó cho ra những tinh thể nước rất đẹp với cấu trúc cân đối, màu sắc trong sáng. Cũng cùng một ly nước đó, nhưng người cầm khởi lên ý nghĩ xấu ác như thù ghét, ganh tị, thì tinh thể biến dạng, trở nên méo mó, hỗn độn, màu sắc u ám. Thí dụ khác, không cần phải có người cầm ly nước với ý nghĩ, mà chỉ cần viết xuống mảnh giấy một câu tốt lành như tình thương, rồi để ly nước lên trên, cũng cho ra kết quả chẳng khác gì người cầm ly nước. Từ đó, cho thấy những tư tưởng, ý niệm, dù dưới hình thức nào, trong ý nghĩ hay chữ viết, cũng đều tỏa ra năng lượng và rung động, ảnh hưởng đến tính chất của nước. Giáo sư Emoto đã gia công thử nghiệm và chụp hàng trăm tấm hình tinh thể nước với nhiều ý tưởng và cảm xúc khác nhau. Một ly nước với những tinh thể tươi đẹp, cân đối, thì khi uống vào chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và truyền năng lượng tốt vào cơ thể. Một ly nước với những tinh thể hỗn độn, méo mó, thì chắc chắn sẽ làm cho cơ thể bệnh hoạn. Thuở xưa, trong các thiền viện ở Nhật Bản, người nấu ăn cho đại chúng là người đứng hàng thứ hai sau vị trụ trì, bởi vì nấu ăn cho đại chúng là một việc rất quan trọng, phải là người có nhiều lòng từ bi, biết lo lắng cho sức khỏe của họ, chứ không cần phải là người biết nấu ăn ngon, bởi vì nấu ăn ngon mà tâm toát ra nhiều phiền não, tham, sân, ngã mạn, ganh tị, thì những tư tưởng xấu ác này sẽ thấm vào nước, vào đồ ăn và sẽ làm hại sức khỏe của đại chúng. Trên đây là nói về nước và thức ăn từ bên ngoài. Nhưng nước từ bên trong cơ thể con người như máu, đờm, dải, mật, tủy, vân vân cũng chịu ảnh hưởng của ý nghĩ và tình cảm của đương sự. Như ta thấy, chỉ cần khởi nghĩ một tâm niệm xấu ác đã làm biến chất một ly nước bên ngoài, huống chi là nước ngay bên trong cơ thể của người nghĩ. Vậy thì, khi mình khởi lên những ý nghĩ xấu ác như tức giận, lo âu, sợ hãi, thù ghét, ganh tị, vân vân, có phải là mình đã tự đầu độc mình không? Cổ nhân thường nói, ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình. Ý đó cũng nói, khi muốn làm dơ kẻ khác, thì mình đã tự làm dơ mình trước. Khi nổi sân, mắng chửi người khác, lúc đó trong người ta, tim đập mạnh, huyết áp tăng, mặt mày xây xẩm. Nếu chẳng may ta có bệnh cao huyết áp, thì có thể bị đứt mạch máu. Do đó mới có câu tức học máu mà chết. Nếu không chết học máu vì sân, thì từ từ tim mạch cũng bị hư hoại dần và sẽ có ngày trụy tim mà chết. Nếu chúng ta biết thương mình, thì hãy tập giữ gìn tâm ý, đừng nghĩ xấu ác đối với kẻ khác. Vì nghĩ xấu kẻ khác chính là tự hại mình, tự đầu độc mình. Nếu có lỡ nghĩ xấu thì phải nhanh trí sửa lại, vì ta là chủ của sự suy nghĩ kia mà. Câu chuyện thứ 46, năng lực cầu nguyện. Trong một cuộc thử nghiệm, giáo sư Masaru Emoto đã nhờ 500 người dân sống ở các vùng khác nhau trên nước Nhật tham gia. Vào một thời điểm nhất định được thông báo trước, giáo sư Emoto đặt một ly nước lên bàn rồi yêu cầu mọi người nghĩ đến tình thương và cầu nguyện cho ly nước đó trở nên trong sạch. Nếu mẫu nước lấy từ vòi nước công cộng bị ô nhiễm ở quận Shinagawa, Tokyo, sau khi được làm đông đặc và chụp hình thì cho thấy tinh thể có dạng méo mó, kỳ quái. Cũng từ mẫu nước trên, sau khi được 500 người ở những nơi khác nhau cùng chú nguyện bằng tình thương, thì ảnh chụp tinh thể nước đá cho ra bông hoa sáu cánh, rất tươi đẹp. Điều này chứng minh rằng tư tưởng của nhiều người, dù ở cách xa nhau, vẫn có thể được tập trung và ảnh hưởng trên một đối tượng. Lần nọ, sau khi biết được vị sư trưởng Hukikato của tu viện Mật Tông thường hành lễ cầu nguyện trên đập Fujiwara, quận Gunma, giáo sư Emoto liền đến làm cuộc thử nghiệm. Ông lấy một mẫu nước trong đập trước buổi cầu nguyện. Vị sư trưởng tụng kinh cầu nguyện hết sức trang nghiêm trong vòng một tiếng, và chưa đầy 15 phút sau đó, mọi người tham dự, kể cả ông Emoto, cùng ồ lên ngạc nhiên vì nước trong đập đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi cầu nguyện, nước trong đập đục ngầu, không soi thấy hình. Giờ đây, nước trở nên trong sạch, và người ta nhìn thấy được hình cây cối soi trên mặt nước. Đương nhiên, ông Emoto đã lấy mẫu nước sau buổi cầu nguyện đem về chụp hình tinh thể. Kết quả như ông đoán trước, nước trong đập trước khi cầu nguyện cho ra hình dạng xấu xí, giống như mặt người đau khổ, sắp chết. Còn nước sau khi cầu nguyện cho ra tinh thể hình bông hoa sáu cánh, tuyệt đẹp, với một đốm hào quang bên trong. Chúng ta thường nghĩ nước chỉ là một chất lỏng vô tri, vô giác, nhưng thực tế nó rất nhạy cảm và phản ứng với những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng. Để chứng minh điều này, giáo sư Emoto đã thử nghiệm cho người nói lời cảm ơn vào một mẫu nước lọc. Sau đó, ông chụp ảnh tinh thể và thấy nó cho ra hình bông hoa sáu cánh tươi đẹp, bày tỏ sự trang nhã, lịch sự như cảm nhận được lời cảm ơn của chúng ta. Ngược lại, khi cho người mắng câu đồ ngu vào cùng mẫu nước lọc, thì nó không còn cho ra hình bông hoa nào hết, mà chỉ còn lại những đốm lăng tăng như mảnh vỡ. Trên đây chỉ là vài thí dụ khoa học cho thấy năng lực của sự cầu nguyện có ảnh hưởng với nước, và nước là chất cấu tạo 70% cơ thể con người. Do đó, nếu biết cầu nguyện, nói cách khác là khởi lên những tư tưởng và lời nói tốt lành, thì chúng ta có thể thay đổi được hóa chất của nước trong cơ thể, có thể từ bệnh hoạn trở nên khỏe mạnh. Và ngược lại, nếu chúng ta khởi lên những tư tưởng và lời nói xấu ác, thì có thể đi từ khỏe mạnh đến bệnh hoạn. Đương nhiên, không phải sự cầu nguyện nào cũng cho ra kết quả như ý. Vì nếu cầu gì được nấy, thì trên thế gian này đã có hàng tỷ người triệu phú và không còn ai bị già, bệnh, chết, đau khổ nữa. Đạo Phật Nguyên Thủy không chủ trương cầu nguyện mà chú trọng vào sự tu tập, diệt trừ, tham, sân, si. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cầu nguyện không có ảnh hưởng. Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông biết được năng lực của sự cầu nguyện, nên đã khai triển và áp dụng vào sự tu tập. Theo Phật Lý Lượng Tử, thì tất cả sự vật đều là những năng lượng rung động với tần số khác nhau. Nếu biết thay đổi tần số rung động của lượng tử, thì thay đổi được vật chất. Một ly thủy tinh có thể tan vỡ khi gặp một âm thanh cộng hưởng. Cũng thế, người ta biết dùng máy siêu âm để bắn tan những viên sạn thận mà không cần phải mổ. Tâm là một thứ đặc biệt nhất trên thế gian, bởi vì nó có khả năng thay đổi sự rung động. Không ai có thể thấy được tâm, nhưng người ta có thể đo được điện sóng não, tượng trưng cho sự hoạt động của tâm. Khi tâm suy nghĩ quá nhiều, thì người ta đo được sóng não ở dạng beta. Khi suy nghĩ bớt dần, thì sóng não ở dạng alpha. Khi lắng hơn nữa, thì sóng ở dạng theta. Khi tâm hoàn toàn yên lặng, nghỉ ngơi, thì sóng ở dạng delta. Những người cầu nguyện hay quán tưởng, khi chú tâm hết mức vào một đề mục nào đó, thì sẽ phát ra những làn sóng cực mạnh. Và nếu có nhiều người cùng cầu nguyện với sự thành tâm hướng về một đối tượng, thì những làn sóng này sẽ hòa vào nhau, tạo ra một sự rung động cộng hưởng. Và năng lực của nó mạnh vô song, có thể thay đổi sự rung động của vật chất và từ đó làm thay đổi sự vật mà danh từ bình dân gọi là phép lạ. Cầu nguyện đơn giản chỉ là một sự hướng tâm về một đề mục. Nhưng đa số sự hướng tâm của chúng ta rất yếu ớt, thiếu tập trung nên không đủ tạo ra sức mạnh thay đổi sự vật. Người tu thiền định hay thiền chỉ trên hình thức ngồi yên lặng, không nói năng ồn ào, nhưng so ra họ cũng làm tương tự như người cầu nguyện là hướng tâm về một đề mục. Khi sự hướng tâm hay định tâm tới mức cùng cực, thì họ cũng có thể làm được phép lạ. Vì sao? Vì phép lạ là khả năng thay đổi sự vật tùy theo tâm muốn. Các vị A-la-hán không cầu nguyện nhưng chỉ cần chú nguyện hay khởi ý thì phép lạ xuất hiện. Thí dụ như trường hợp của Nguyệt Quang Đồng Tử Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm, chuyên tu quán tưởng về nước. Khi Ngài nhập định thì nước hiện ra lai láng xung quanh và đệ tử đi ngang qua cũng trông thấy. Do định tâm mãnh liệt về nước, Ngài đã thay đổi sự rung động của các nguyên tử hiện diện trong căn phòng và khiến chúng rung động theo tần số của nguyên tử nước H2O, và từ đó nước xuất hiện xung quanh Ngài. Loại nước này không phải tự nó sẵn có mà do tâm định của Ngài ảnh hưởng tạo nên. Trong kinh gọi là định quả sắc, tức là một hình sắc vật chất xuất hiện do tâm định áp chế. Đến khi Ngài xả định, tâm không còn tập trung về nước nữa, thì các nguyên tử này tan rã, trở về trạng thái không khí trước đó. Tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu chúng ta không tu thiền hay nhập định được, thì có thể cầu nguyện, và nếu cầu nguyện hết sức thành tâm, thì phép lạ có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo luật của vũ trụ pháp giới, nếu sự cầu nguyện mang tính chất vị ngã, ích kỷ, tham lam, sân hận, thì dù có thành tâm cách mấy đi nữa, cũng không thành. Câu chuyện thứ 47, tâm như máy vi tính. Khi chúng ta mua một máy vi tính mới, nó thường được cài gắn sẵn những chương trình, những program như Windows XP, Vista hoặc Windows 7 và một số các nhu liệu như Microsoft Office, Windows Media Player, Internet Explorer, Norton Antivirus, vân vân. Những nhu liệu hay program này có cái rất cần thiết, có những cái không cần thiết và có cái chẳng bao giờ chúng ta có dịp xài đến. Sau khi mua về, từ từ chúng ta cài đặt thêm nhiều chương trình mới, những trò chơi mới và cộng thêm những dữ kiện, những data mới như bài vở, phim ảnh, điện thư, email ngày càng chồng chất trong ổ đĩa cứng. Và như thế, máy của ta càng ngày càng chạy chậm đi và nhiều khi còn bị tấn công bởi tính tặc, hacker và virus. Nếu không biết dọn dẹp, gỡ bỏ những chương trình không cần thiết, thì máy sẽ chạy chậm lại. Nếu không biết đề phòng, ngăn chặn tính tặc và virus, thì máy sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Tâm của chúng ta cũng tương tự như một máy vi tính, a là gia thức hay tàn thức, có thể ví như ổ đĩa cứng, hard drive, chứa đựng tất cả kinh nghiệm sống. Ý thức có khả năng phân biệt, tính toán, nhận xét, có thể ví như bộ xử lý trung tâm, CPU. Mạc na thức, còn gọi là truyền tống thức, làm phận sự, đưa tin ra vào giữa a lại gia thức và ý thức, có thể được xem như bộ nhớ truy cập nhanh, cache memory, và truy cập ngẫu nhiên, RAM. Năm thức của năm giác quan được ví như những cơ cấu thiết bị xung quanh máy vi tính như bàn phím, con chuột, màn ảnh, ổ lái đĩa mềm, ổ lái đĩa cứng, vân vân. Những chủng tử trong a lại gia thức được ví như những chương trình, những program, software và dữ kiện. Khi sinh ra đời, con người đã được cài đặt sẵn trong tâm những chương trình như tham, sân, si, mạng, ganh, ích kỷ, lo, buồn, vân vân. Những chương trình này có sẵn trong tâm do tích lũy từ nhiều đời trước. Kiếp này, máy mới ra lò là đã có sẵn rồi. Do đó, mỗi khi đụng chuyện, tiếp xúc với bên ngoài, thì các chương trình này nhảy ra hoạt động một cách tự nhiên, không cần phải ai dạy hay học từ trường nào ra. Thí dụ, khi nghe ai nói xấu hay mắng chửi mình, thì chương trình sân nhảy ra hoạt động, làm tim đập mạnh, mặt mày đỏ bừng, miệng muốn chửi lại, tay chân ngứa ngái, muốn đánh hay bập tay người kia, vân vân. Khi nghe tin người thân yêu bị tai nạn hay qua đời, thì chương trình buồn nhảy ra hoạt động, làm nước mắt tuôn trào, khóc lóc thảm thiết, bỏ ăn bỏ ngủ, nhiều khi muốn chết theo, vân vân. Người nào có chương trình sợ ma trong tâm, đi tới đâu nghe ai nói có ma, thì chương trình này nhảy ra điều khiển, làm chân tay bủng rủng, muốn té xỉu hoặc bỏ chạy, hốt hoảng, vân vân. Hòa Thượng Thanh Từ có nói, tu là chuyển nghiệp, nhưng ngày nay là thời đại vi tính, điện toán, nên chúng ta có thể nói, tu là sửa chương trình, sửa program trong tâm. Có nhiều người rất thích tu, thích vào chùa tụng kinh, lại Phật, sám hối, ngồi thiền, xây chùa, tạo tượng, cúng dường, vân vân, và cho đó là tu. Nhưng họ chẳng có sửa chương trình nào hết, bởi vì họ không biết mình có chương trình nào cần sửa. Do đó, những chương trình trong tâm như tham, sân, si, mạng, ganh, ích kỷ, lo, buồn, vân vân, vẫn còn y nguyên. Bề ngoài thấy như tu nhiều, nhưng bên trong không biết sửa cái gì. Trước khi muốn sửa cái gì, thì cần phải biết có cái gì không ổn đã. Muốn vậy thì phải đi nghe giảng, nghe thuyết pháp để đón nhận những tư tưởng mới, những khái niệm tỉnh giác của Đức Phật, rồi đem về suy nghĩ, đối chiếu xem có hợp với những chương trình nằm sẵn xưa nay trong tâm mình hay không. Xưa nay, trong máy tâm của mình chỉ có những chương trình chấp ngã, kiêu mạn, ích kỷ, tham lam, giận hờn, ganh tị, vân vân. Đi nghe pháp thấy Phật dạy vô ngã, vị tha, từ, bi, hỷ, xả, vân vân. Đó là những chương trình hoàn toàn đối lập với những chương trình cũ trong tâm mình. Và từ đó nhận ra những chương trình cũ này đã làm mình đau khổ. Khi ý thức được như vậy, thì phát tâm sửa lại cái máy tâm của mình, loại dần những chương trình cũ và cài gắn những chương trình mới. Đó chính là tu. Khi thọ tam quy ngũ giới, đó chính là đưa vào máy tâm một chương trình mới. Ngũ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mới nghe qua thấy đơn giản, không có gì khó. Nhưng nhờ có chương trình ngũ giới mà tâm của người Phật tử sẽ không dám làm việc ác. Có những người nói, tôi không làm ác thì cần gì phải tu hành thọ giới. Khi nói như vậy là vì họ tưởng mình không làm ác, nhưng khi cần làm việc ác thì họ sẽ không ngần ngại, vì trong tâm không có chương trình ngũ giới ngăn cản. Những giới luật của Phật chế ra như năm giới, tám giới, như bát quan trai, mười giới, như thập thiện, giống như những chương trình chống virus, antivirus. Virus ở đây là những nghiệp ác của thân, khẩu, ý. Một máy vi tính mới mua về vẫn chạy tốt mà không cần chương trình antivirus, nhưng xài một thời gian, nhất là chạy vô mạng lưới toàn cầu, internet, truy cập tin tức hay tài liệu, thì trước sau gì cũng bị tính tặc và virus xâm nhập. Một người không có những giới luật tối thiểu, căn bản đạo đức, ngăn cấm họ làm điều ác, thì khi gặp chuyện cần, họ vẫn có thể làm ác dễ dàng. Những người cắt cổ gà vịt, làm thịt heo bò, đối với xã hội thì không có gì là ác, nhưng một khi được học đạo, nghe pháp, họ sẽ nhận ra đó là việc ác, trái với lý, từ, bi, hỷ, xả, nhân quả của đạo Phật, và nhất là trái với giới không sát sinh, nên họ sẽ từ bỏ nghề nghiệp sinh sống thất đức này. Những cán bộ, quan lớn trong chính phủ, nếu không có giới không trộm cắp, thì khi gặp dịp hối lộ, ăn chặn, tham nhũng, thì sẽ vui vẻ làm ngay, bởi vì trong tâm họ không có một chương trình nào ngăn cản tánh tham lam, cướp của, bóc lột kẻ khác. Những người đàn ông có vợ, nếu không có giới không tà dâm, thì khi có dịp gặp một người đẹp quyến rũ, sẽ siêu lòng dễ dàng, bởi vì trong tâm không có một chương trình nào ngăn chặn việc ngoại tình. Ngoài những giới luật căn bản, ngăn cản đừng làm việc ác, chúng ta nên phát nguyện làm những việc lành, lập ra những chương trình tu sửa, cải thiện tâm tánh. Thí dụ, người có tánh tham lam, tích trữ của cải, thì phát nguyện mỗi tháng bố thí cúng dường một số tiền nhỏ nào đó, hoặc giúp đỡ ít nhất một người, hoặc cho bớt đồ đạc không cần dùng trong nhà, vân vân. Người có tính sân hay nổi nóng thì phát nguyện không mắng chửi người khác, hoặc nói lời từ ái, hạ giọng, hoặc không để ý bắt lỗi kẻ khác, vân vân. Nếu nhận ra sự hoạt động của tâm cũng giống như một cái máy vi tính, thì bạn hãy tập quan sát, ghi nhận xem trong tâm mình có những chương trình xấu nào cần sửa đổi, và tập sửa đổi chương trình đó. Đó chính là tu, và cũng có nghĩa là sửa, tu tâm, sửa tánh.